Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 21 đến câu 24. Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã không thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, được trích từ sách ngôn sứ Isaiah, ngôn sứ Isaiah tiên báo cho chúng ta thấy về số phận của những người thấp cổ bé miệng và những kẻ nghèo hèn trong tương lai sẽ được Đấng Thiên Sai xét xử một cách công bằng và nghiêm minh. Họ sẽ được Đấng Thiên Sai nâng đỡ và chở che, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Còn những người gian ác sẽ bị tiêu diệt. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ số phận của những người thấp cổ bé miệng, những kẻ nghèo hèn, những người bé mọn mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Họ thường bị những tiến sĩ luật, tức là những người được coi là những bậc thông thái, coi thường và khinh bỉ vì sự nghèo khổ và ngu dốt của những kẻ bé mọn. Nhưng Đấng Thiên Sai chính là Chúa Giêsu luôn ủng hộ những người thấp cổ, bé miệng, nghèo khổ, ít học, vân vân. Nhưng những người thấp bé, nghèo khổ, ít học ấy lại là những người biết sống khiêm nhường và tín thác cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Niềm vui và hạnh phúc của những người nghèo, người bé mọn là được mặc khải cho biết về Chúa Cha, mà những bậc khôn ngoan thông thái không thể biết. Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài. Từ đó, chúng ta dễ dàng coi trọng những người ăn mặc lịch sự, những người học cao hiểu rộng, những người giàu sang, những người có địa vị trong xã hội. Còn những người nghèo nàn và thấp cổ bé miệng, chúng ta dễ dàng coi thường, thậm chí không muốn quan tâm đến họ
vì sợ bị phiền phức, vì sợ bị nhờ vả. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, việc hiểu biết Thiên Chúa không nhất thiết thuộc lĩnh vực trí tuệ, dành cho một loại ưu tuyển nào đó, hay những người học cao hiểu rộng. Vì thế, những người bé mọn hay thấp bé cũng có thể khám phá những sự việc về Thiên Chúa, ý muốn của Thiên Chúa mà những người thông thái không thể đạt thấu được. Những người thông thái không hiểu ý muốn của Thiên Chúa bởi vì họ sống quá kiêu ngạo và không muốn đón nhận một chân lý nào ngoài họ. Họ luôn nghĩ rằng họ nắm chân lý trong tay do sự hiểu biết của họ. Là môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta có luôn nghĩ rằng những người đơn sơ là những người được Thiên Chúa quan tâm cách đặc biệt không? Có những người trong số họ đang chờ đợi được lắng nghe tin mừng. Chúng ta có biết và sẵn sàng đưa tin mừng đến cho họ không? Chúng ta có thực sự biết trở nên bé mọn để mở lòng đón nhận lời Chúa dạy không? Hay chúng ta chỉ biết dưng dưng tự đắc với khả năng cá nhân của mình, ngạo mạn với những gì mình đang có, để rồi đánh mất niềm hạnh phúc được làm con Thiên Chúa, được hiểu biết Chúa hơn và yêu mến Chúa hơn? Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim quảng đại để quan tâm và yêu thương hết mọi người. Xin cho chúng con biết sống tinh thần bé mọn để được diễm phúc đón nhận mặc khải của Ngài. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân bị khủng bố khi đang tham dự thánh lễ tại Philippines. Trong phần chào thăm và kêu gọi sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 1.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ đau buồn và cảm thông vì những gì xảy ra sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 12 này tại một hội trường của Đại học Công lập ở Marawi thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines, khiến cho 4 người thiệt mạng và 42 người bị thương. Đức Thánh Cha nói, tôi chân thành chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Philippines sáng nay. Tôi bày tỏ tâm tình gần gũi, chia sẻ với các gia đình các nạn nhân, người dân tại đảo Mindanao vốn đã chịu quá nhiều đau khổ. Vụ khủng bố xảy ra trong lúc các tín hữu Công giáo đang tham dự thánh lễ Chủ nhật, trong đó có các giáo sư và sinh viên. Đài BBC nhắc lại rằng vụ khủng bố này xảy ra tại một thành phố trong quá khứ đã xảy ra trận chiến kéo dài 5 tháng giữa quân đội chính phủ Philippines và các dân quân liên kết với nhà nước Hồi giáo.
Tin Manta, Đức Hồng Y Gretz nói về vai trò giám mục trong giáo hội thiệt hành. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Gretz, người Manta, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, đã thuyết trình tại khóa họp của Liên hội đồng giám mục Âu Châu nhóm tại La Valletta, thủ đô của Manta, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 vừa qua về vai trò của các giám mục trong giáo hội thiệt hành hay đồng nghiệp. Tham dự khóa họp này có các vị chủ tịch của 33 hội đồng giám mục cùng với 6 đại diện của các giáo phận toàn quốc, không phải là hội đồng giám mục. Đức Thống Y khẳng định rằng Thượng Hội đồng Giám mục vẫn tiếp tục là Thượng Hội đồng Giám mục, vì các giám mục vẫn còn có một trách nhiệm chủ yếu trong hành trình Thượng Hội đồng. Các vị được kêu gọi mở ra các tiến trình làm trung gian với Tòa Thánh và là những thực thể ở giữa Đức Giáo Hoàng và các Hội đồng Giám mục quốc gia và cả những giai đoạn đại lục của Thượng Hội đồng mà Đức Giáo Hoàng muốn biến từ một sự kiện thành một tiến trình. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Gretz tìm cách trả lời những quan tâm do nhiều giám mục nêu lên về vai trò của các vị trong một giáo hội ngày nay được kêu gọi ở trong tiến trình lắng nghe. Đức Hồng Y Gretz trả lời đi từ tường trình đúc kết thượng hội đồng giám mục vừa qua hồi tháng 10 và nói rằng một giáo hội đồng hành hay hiệp hành không đối nghịch với một giáo hội phẩm trật, không đặt lại vấn đề thừa các vụ thánh chức và càng không phải là một cơ cấu phẩm trật của giáo hội. Đúng hơn, đó là sự cần thiết của một thực thể khác trong việc thực thi sứ vụ giám mục. Vai trò không thể bỏ qua của các giám mục trong giai đoạn thứ nhất, sự tham dự của dân chúa, vì họ có quyền được giáo hội tham khảo ý kiến. Đức Hồng Y Gretz cũng nhắc đến sự kiện có một số ít giám mục quyết định không khởi sự tiến trình đồng hành trong các giáo phận thuộc quyền, và Đức Hồng Y nói rằng từ chối lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng là một chọn lựa trái ngược với tình hiệp thông như nguyên tắc hiệp nhất của các giáo hội địa phương và của chính sứ vụ giám mục. Và Đức Hồng Y Gretz kết luận rằng đi vào năng động đồng hành này của sứ vụ giám mục theo tinh thần đồng hành là mang lại một khuôn mặt cho giám mục hiệp hành. Toàn thể giáo hội và mỗi giáo phận đều có lợi ích. Mỗi giáo hội và đoàn giám mục cũng được như vậy. Thừa các vụ giám mục và sứ vụ Phêrô trong tiến trình đồng hành sau cùng có thể tìm được một hình thức thi hành quyền tối thượng cởi mở đối với một tình trạng mới mà không từ bỏ nòng cốt sứ mạng của mình.
Tin giáo phận Xuân Lộc, giáo phận Xuân Lộc cử hành ngày giáo phận. Chiều thứ sáu ngày 1 tháng 12 vừa qua đã có khoảng hơn 30.000 người, bao gồm cả linh mục, phó tế, tu sĩ và anh chị em tín hữu trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc quy tụ về trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối để tham dự ngày giáo phận. Thánh lễ do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự, cùng đồng tế với Đức Cha Gioan có Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, quý đức ông, quý cha tổng đại diện, quý cha giám đốc đại chúng viện, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận nói đến sự đẹp đẽ và sống động trong đức tin của lời tạ ơn Thiên Chúa mà gia đình Giáo Phận Xuân Lộc đang thể hiện trong ngày Giáo Phận. Đức Cha nói, việc mọi người quy tụ họp nhau lại tại trung tâm hành hương núi cuối trong thánh lễ đã nói lên sự xác tín rằng Chúa hiện diện giữa giáo hội, và niềm xác tín ấy còn đặt vào nơi Đức Trinh Nữ Maria vì tin rằng Đức Mẹ núi cuối đang nhìn chúng ta, nghe rõ lời của chúng ta. Để rồi hiệp thông cùng với giáo hội trong niềm vui như lời Thánh Phaolô nói với tín hữu Ephesus, chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa vì biết bao ân huệ kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng ta trong Đức Giêsu, trong thánh tự chí ái của Người, đặc biệt đã làm những điều kỳ diệu cho Mẹ rất thánh của Đức Giêsu. Đề cập đến ý nghĩa chính yếu của ngày Giáo Phận, Đức Cha Gioan nói, chiều nay chúng ta trở về nơi đây để tìm hơi ấm của tình mẫu tử của Mẹ núi cuối và tìm ơn trợ lực để sống thời gian năm phụng vụ mới với định hướng giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Chiêm ngắm Mẹ Maria, mỗi tín hữu nhận ra biết bao tước hiệu tuyệt đẹp nơi Mẹ. Mẹ mang tấm áo phượng rũi, là đấng công chính, là tòa đấng khôn ngoan, là chi thể tuyệt hảo của giáo hội, là đấng thu mang con Thiên Chúa nhập thể, là dấu chỉ niềm cậy trông vững vàng cho dân Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn Đức Giám mục Giáo Phận, quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha Giám đốc, quý Cha Quản hạt, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cha tổng đại diện cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các hội đoàn, các giới, các ban đã phục vụ trước, trong và sau thánh lễ của ngày Giáo Phận. Cha Đa Minh đặc biệt nhắc đến sự phục vụ lớn lao của quý cha, các ban ngành đoàn thể của hạt gia kiệm. Liền sau đó, cha trưởng ấn Giuse Đoàn Xuân Linh đã công bố lá thư mục vụ 2023-2024 của Đức Giám mục Giáo Phận gửi dân Chúa trong Giáo Phận. Thánh lễ kết thúc với phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự thánh lễ ngày Giáo Phận.
Tin giáo hội tại Đức. Đức cha Oster cho biết nếu các giám mục Đức chia rẽ thì sẽ là một thảm họa. Đức cha Stefan Oster ở miền Nam Đức nhận định rằng sự thiếu thống nhất giữa các giám mục Đức về những vấn đề thiết yếu là một thảm họa đối với các tín hữu tại Đức. Đức cha cũng bày tỏ lo âu về sự hiệp nhất với tòa thánh. Đức cha Oster là giám mục giáo phận Passau thuộc miền Bavaria, là quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Gosniezdny tại tổng giáo phận Katowice bên Ba Lan. Đức cha nói, theo cái nhìn của tôi, thật là một thảm họa khi các giáo mục Đức chúng tôi ít hiệp nhất trong những vấn đề quan trọng về nhân loại học và giáo hội học. Nơi căn cội của sự đối nghịch về thần học này không phải là con đường công nghệ. Đức cha Oster không tham gia Ủy ban Con đường Công nghị, một cơ quan nhắm thành lập hội đồng công nghị, trong đó các giáo dân cùng với các giám mục cùng cai quản giáo hội tại Đức, bất chấp lệnh cấm của tòa thánh, vì hành động này trái ngược với đạo lý và kỷ luật giáo hội. Đức cha Oster cho biết lý do hành động không tham gia của ngài là vì muốn bảo tồn sự hiệp nhất với tòa thánh. Có ba giám mục Đức cũng quyết định tương tự như Đức cha Oster. Theo Đức cha Oster, có một lối thoát cho tình trạng này là con đường công nghệ của Đức đi theo cùng đường hướng với tiến trình của giáo hội hoàn vũ về nội dung cũng như về những quyết định. Để được như vậy, cần có nhiều khiêm tốn và nơi nào có thể thì rút lại những quyết định đã đề ra, chẳng hạn việc cho phép chúc lành cho những cặp đồng phái. Đức cha Oster giải thích rằng, quyết định vừa nói cơ bản đòi một sự thay đổi luân lý tính dục mà con đường công nghiệp Đức đang theo đuổi. Cho dù có sự phát triển trong thần học và trong giáo huấn, nhưng con đường công nghiệp ở Đức đã vượt quá những biên giới căn bản. Về điểm này, Đức cha tuyên bố chia sẻ mối quan tâm của Đức Tổng Giám mục Stanislaw Ganecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong lá thư gửi cho Đức Thánh cha Francisco, trong đó Đức Tổng Giám mục bày tỏ quan tâm về những giám mục Đức, ví dụ như Đức cha Georg Bartling, Chủ tịch. Tôi chỉ mong ước ít nhất Đức Tổng Giám mục thông báo cho chúng tôi về lá thư đó và đối thoại với chúng tôi. Cũng theo Đức cha Oster, vấn đề đích thực ở Đức là chúng tôi muốn tiến hành trước tiên những cải tổ về cơ cấu, vì sự canh tâm tinh thần dường như khó khăn hơn nhiều. Phần lớn những tham dự viên con đường công nghị là những người liên hệ với giáo hội vì lý do nghề nghiệp. Vì thế, bạn có thể thấy, đại đa số những người nhận lương bổng qua giáo hội tại Đức như các nghị quyết của con đường công nghị cho thấy. Đồng thời, Đức cha Oster cũng bày tỏ nghi ngờ không biết những điều đó có áp dụng cho các tín hữu, những người thuộc dân Chúa thông thường. Họ không những tham dự thánh lễ Chúa nhận, nhưng còn đều đặt đi xưng tội.
Tin Abuja, Nigeria. Thêm một linh mục tại Nigeria bị bắt cóc. Một linh mục tại Nigeria bên Phi Châu lại bị một nhóm võ trang bắt cóc cùng với người tài xế. Đó là cha Kingsley Ichi, thuộc giáo xứ Thánh Michael ở Umuakabi, tại tỉnh Isala Mbano, thuộc bang Imo. Cha Ichi cùng với tài xế Ugena Newman lái chiếc xe Jeep Volvo bị bắt cóc lúc 8 giờ tối thứ Năm ngày 30 tháng 11 vừa qua tại giao lộ Orie. Một giáo dân xin ẩn danh cho biết, đúng vậy, cha xứ chúng tôi, Kingsley Eze, bị bắt cóc. Thật là điều bất hạnh, chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho cha xứ và bác tài xế được trở về bình an vô sự. Đây là vụ bắt cóc thứ ba trên lộ Andara, Umue Lemai, trong vòng 2 tuần lễ gần đây. Phát ngôn viên của cảnh sát ở bang Imo, ông Henry Okonde, chưa phản ứng gì về vụ này. Tin Manta, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu di chuyển trụ sở về Roma. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã kết thúc đại hội 4 ngày tại La Valletta, thủ đô Manta, và đã quyết định dời trụ sở từ thành phố St. Gallen ở miền Bắc Thụy Sĩ về Roma kể từ năm tới năm 2024. Trong thông cáo chung kết, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu đã bày tỏ lo âu về tình trạng chiến tranh tại Ukraine đã bước sang năm thứ hai. Tình trạng tại miền Nagorno-Karabakh đang bị Azerbaijan chiếm đóng và cuộc xung đột tại Thánh Địa. Các vị tái lên án chiến tranh và lập lại lời kêu gọi ngưng chiến chung kết, tiếp tục trả tự do cho các con tin và mở ngõ hành lang nhân đạo tại Gaza. Thông cáo cũng khẳng định rằng, loan báo niềm vui tin mừng xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô cho một Âu Châu ngày càng bị cám dỗ tục hóa, trào lưu duy căn và quốc gia chủ nghĩa mỹ dân. Đó thực là một thách đố lớn nhất của giáo hội tại đại lục Âu Châu. Đức Tổng giám mục Prusas, người Lithuania, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, cũng nhấn mạnh việc chống lại nạn lạm dụng trong giáo hội với những biện pháp phòng ngừa cụ thể và hữu hiệu. Một thách đố khác, đó là bảo vệ sự sống và phẩm giá con người, tình trạng những người trẻ, làn sóng di dân mới và nạn bách hại ngấm ngầm chống các Kitô hữu tại đại lục này. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu được thành lập năm 1971 và quy tụ 39 hội đồng giám mục tại 45 nước Âu Châu. Các giám mục thành viên của Liên Hiệp đã gia hạn thêm một năm nhiệm kỳ 5 năm của Linh mục Tổng Thư ký Martin Michalisek. Đại hội lần tới của các giám mục Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày 24 đến 27 tháng 6 năm tới tại Belgrade, thủ đô Serbia, theo lời mời của Đức Tổng giám mục sở tại Ladislav Nemec, hiện là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, đường Chúa đang gần kề, đường Chúa đang gần kề.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi người thường ấp ủ cho mình ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc. Người khác lại mưu cầu đạt đến sự hiểu biết về chân lý. Với người Do Thái, khát vọng lớn nhất của họ là được xem thấy đấng cứu thế, người đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma. Vốn là những người am hiểu kinh thánh, các kinh sư luật sĩ Do Thái luôn tra vấn về những câu hỏi: khi nào đấng cứu thế đến, và đấng ấy sẽ đến theo cách nào? Ngay cả các môn đệ của Đức Giêsu cũng có chung một thắc mắc ấy, nên các ông đã đặt câu hỏi với Thầy: tại sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Hiểu được những thắc mắc của các môn đệ, Đức Giêsu đã khẳng định cho các ông hiểu rõ về sự xuất hiện của các ngôn sứ phải đến trước để dọn đường cho đấng cứu thế. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Elia đã được sai đến để nói cho dân biết ý định cứu độ của Thiên Chúa. Elia là ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ. Ông xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước Chúa Giêsu. Sau triều đại của vua Salomon, vương quốc Israel bị chia làm hai miền, ở miền Bắc với thủ đô là Samari, còn ở miền Nam là Judea. Vào năm 874, vua Asaph đã đánh thắng ba đội quân Assur, Damas, Moab và lên ngôi trị vì vương quốc Israel. Có quyền lực trong tay, Asaph đã vướng vào nhiều những sai lầm. Ông kết hôn với con gái của vương quốc Tia, cô là một người ngoại giáo. Từ đó, Asaph nghe theo lời người vợ xúi giục. Ông bắt dân chúng thực hiện nghi lễ cúng tế thờ thần Ba-an. Vì vậy, Thiên Chúa đã gửi ngôn sứ Elia đến để chỉnh đốn lối sống sai lầm của vua Asaph. Ngôn sứ Elia đến nói cho dân biết sẽ có nạn đói kém và hạn hán kéo dài, vì trời sẽ không đổ mưa xuống đất nước Israel. Lời cảnh báo của Elia đã không được mọi người đón nhận, và ông đã bị sát hại. Elia đã phải trốn chạy vào sa mạc. Nơi ấy, Thiên Chúa sai thiên sứ mang bánh và nước tới cho Elia ăn uống, nên ông mới có đủ sức tiếp tục đi 40 đêm ngày tới núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa và thi hành theo ý người muốn. Tiếp theo là ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, một nhân vật không thể thiếu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Gioan là tiếng hô trong sa mạc. Ông đến để chuẩn bị lòng dân, dọn sẵn một con đường thuận tiện cho đấng cứu thế. Gioan cũng đã bị bỏ tù và bị sát hại vì ông lên tiếng tố cáo tội loạn luân của vua Herode. Cuối cùng, Đức Giêsu đến để hoàn tất lời hứa cứu độ. Người cũng sẽ phải chịu đau khổ như các vị ngôn sứ trước.
Những gì Đức Giê-xu nói với các môn đệ là sự thật, một sự thật rất thường tình. Thế nhưng, không vì sự thật đó mà Con Thiên Chúa từ chối đến với nhân loại. Người đã biết trước điều đó, và Người đã đến để thánh hóa, để yêu thương và cứu độ tất cả. Những gì là chống đối, là thù nghịch, là chối bỏ, là sát hại, đều được Đức Giê-xu đón nhận với tất cả tình thương sâu thẳm của một vị Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ là lịch sử của lòng thương xót, của tha thứ và kiếm tìm. Dù loài người có phản bội bất trung đến đâu, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương tha thứ. Dù lòng người có ích kỷ hạn hẹp, dù nhân loại có dối lừa đi hoang, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương trọn vẹn, vẫn chờ đợi ngóng trông, bởi vì con người là đối tượng để Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Gioan tẩy giả dọn đường, đón chờ cứu Chúa Giáng sinh làm người. Mỗi chúng ta cũng có sứ mạng trở thành tiếng hô trong sa mạc, người dọn đường cho Chúa ngự đến. Chúa không đến trong dáng vẻ của một vị vua đầy uy quyền. Người đến trong âm thầm khiêm tốn, đến giải thoát ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, cho ta tận hưởng sự tự do của con cái Chúa, được sống trong vương quốc sự thật và tình thương. Gioan tẩy giả không chỉ dọn đường bằng lời nói, nhưng bằng thái độ sống khiêm tốn. Ông đã kiên trung trong mọi thử thách, và đã hoàn trọn sứ mạng dọn đường cho Chúa. Lạy Chúa, giữa cảnh sống đầy những nỗi bất an lo sợ về chiến tranh, dịch bệnh, nghèo đói và bất công xã hội, xin cho chúng con biết cùng nhau sống công bằng bác ái, theo những giá trị của tin mừng, để làm chứng về sự hiện diện của một Thiên Chúa thánh thiện đầy yêu thương. Con đường cho Chúa đến vẫn còn ngổn ngang những rào cản của thói ích kỷ, nhỏ nhen, ham mê quyền lực, vật chất. Xin cho chúng con dám từ bỏ tất cả, để đón Đức Vua khiêm hạ nghèo khó đến trong cuộc đời và trong tâm hồn chúng con. Amen.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hôi ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, nương Chúa đang gần kề, nương Chúa đang gần bên. Trong sa mạc hoang vu, trên rừng hoang âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, trồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.